ta có một ý chí tu học chung tiến hòa bình trong nội thức, dù có sát xa như tâm không xa, lúc nào chúng ta cũng sống chung trong cái nguyên khí của cả cả không vũ trụ, cũng như các bạn tại San Jose luôn luôn nghe những lời nhắc nhở của tôi, và chính tôi đã thực hành âm thanh đó. Không phải tôi có, nhưng mà trời cho, các bạn cũng có. Một cái ý nghĩ tốt lành cũng là đấng tạo hóa đã ân ban cho chúng ta một phần thanh nhẹ. Càng tu càng thấy tôi rời bỏ được chuyện đời. Đừng nói bạn xuất hồn, bạn dứt khoát rời bỏ là tâm thức cũng là rời bỏ hết chuyện đời, không có cái nghiệp chướng lôi cuốn nữa, thì chúng ta đi đâu? Chúng về cái quê xưa chốn cũ của chúng ta, sự thanh nhẹ. Các bạn tu, các bạn thấy hai vai nhẹ nhàng, càng ngày càng nhẹ nhàng, vì chúng ta dứt bỏ được trần tâm nhẹ nhàng. Người ôm sự tranh chấp, người đó là ai? Chính chúng ta trước kia. Bây giờ chúng ta bỏ công tư người, tự nhiên những phần đó nó phải ly khai. Cho nên chúng ta trong bạn đạo với nhau, người nào tu được khá thì người đó nhờ. Ông tu đắc bà tu bà đắc. Chúng ta mỗi người tự tu tự tiến, càng ngày càng hướng về con đường thanh nhẹ, thì nghiệp tâm chúng ta được giải. Giải rồi chúng ta đi đâu? Người nhẹ ở từng số đi đâu? Nhẹ làm trời, nặng làm đất, nhẹ mới có cơ hội về trời. Nặng cứ quyến luyến trần gian. Cho nên chúng ta có một cái phương pháp tu giải quyết tất cả những phiền phiền những sai quấy trong nội tâm. Thật lòng tu, nếu mới có duyên ngộ được tâm định thiên hóa. Tu không có thể xạo được, đời thì xạo được, đen bạc xạo được, lừa gạt được. Tu không có lừa gạt, chính mình tu, chính mình mới là không lừa gạt. Tu cho mọi người là có thể lừa gạt, nói láo. Tu chính mình không có. Rồi hỏi một cái gì, đi sửa, chúng ta có sẵn rồi, sửa, giải, tiến, đi lên, để dứt khoát mọi sự việc. Cho nên ở đời chưa dứt khoát, người ta không dứt khoát được, vì tâm đời lui lôi cuốn, ô trượt, làm sao trí sáng được. Bây giờ chúng ta mượn được cái pháp niệm Phật, từ từ, bởi vì chuyện đời lôi cuốn bao nhiêu kiếp, bây giờ chúng ta từ từ giải, phải dày công, liên tục như vậy, thì trí các bạn sẽ sáng, tâm các bạn sẽ minh. Lúc đó thì nháy mắt, tờ nờ, người ta tôi nháy mắt, tôi thấy được anh đó, tôi nháy mắt, tôi thấy được cảnh kia, là tôi đã dày công bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp lo tu học. Nháy mắt tôi mới nhận được cái ánh sáng từ bi. Ánh sáng từ bi là sức mạnh của cả vũ trụ. Mà tôi có, trong thâm thâm tôi có, mọi người có. Cho nên chúng ta biết là mọi người có, hiện tại lấy gì chứng minh khối óc con người quan trọng. Mọi người đều có khối óc, mà mọi người biết sử dụng khối óc là tu tiến, thay vì tranh cãi, thay vì sân si, giận hờn. Sân si giận hờn là cái tánh nó lôi cuốn cái thức, cái tâm thức mình sử dụng sai. Thì ai hại? Mình hại mình trước. Mình giận người đó là mình hại mình. Mình ghét người đó là mình hại mình. Mình hòa tan với người đó là mình chỉ cứu mình và cứu họ, cứu cả hai. Cũng như không cần phải đọc kinh, vì chúng ta nhìn ánh nắng mặt trời, đó là một cuốn kinh vô tận. Hỏi cho mặt trời đó có chia phê phái. Mặt trời chiếu cho tất cả, què cũng chiếu, mặt khô cũng chiếu, ngu cũng chiếu. Đó là thanh tịnh. Mà chúng ta tu nhờ cái pháp luân thường chuyển giải bỏ sự trực ô, thì chúng ta hội tụ cái gì? Hội tụ âm dương, hai luồng điển âm dương nó chốt thành ánh sáng. Thì tâm từ bi các bạn phát sáng hơn trật nữa. chúng ta dày công để khai thác cái tiểu thiên địa này, chúng ta mới thấy trí chúng ta sai, tâm chúng ta minh, có đường lối rõ rệt. Chẳng phải tu ở đây là khờ khạo, mê tín dị đoan không. Khi các bạn sơ hồ, các bạn pháp luân thường chuyển, là các bạn lập lại trật tự âm dương của cơ thể, thì không khác gì cái vũ trụ có trật tự, có mặt trời mặt trăng chiếu sáng trong nội thức và phần hồn các bạn mới được thoát nhẹ nhàng ở cái cảnh không bị âm u nữa. Chú âm vũ là âm u mất tất cả quyền lợi sáng suốt, mà cái quyền lợi thanh tịnh của chúng ta từ xa xưa đã mất. Bây giờ tới đây chúng ta mượn được pháp tái lập sự thanh tịnh. Muốn tái lập sự thanh tịnh phải dạy công. Muốn may cái áo lành mình phải bỏ công, phải làm tỉ mỉ nó mới có được áo tốt. Cái tâm chúng ta muốn trở về sáng suốt phải dạy công nó mới đi tới đó được. Cho nên các bạn duyên may lắm mới được cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định để tự tu tự thức. Nó càng hành chắc chắn là càng tiến, không có bị kẹt. Pháp này dành cho nam phụ lão ấu, con nít người già biết tu cũng là tiên. Nó quý vô cùng. Có nhiều người không thấy là nó cứ làm đi làm hoài, làm bao nhiêu nó cứ soi hồn pháp luân thiền định hoài, vậy chứ không nhìn lại mình. Cả ngày có làm gì đâu, cứ ăn cơm, ngày nào cũng ăn cơm. Tại sao mình không biết ăn cơm rồi nó kết thúc cái gì? Giữa tình người và tình trời, cơm do đâu mà có? Thành khí điển hóa sanh vạn vật, thành khí điển của trời đất cấu thành hột lúa cho chúng ta ăn. Nguyên điển, tôi sống trong nguyên điển, trưởng thành trong nguyên điển, mà tâm thức không chịu cởi mở, liên hệ tới trời đất, mà chúng ta không học ngay cái chuyện của trời phát triển, mà để thức tâm xây dựng với chính mình, là mê trễ chỗ đó. Hàng ngày sống với trời mà sao không trời? Không có trời làm sao chúng ta có cơm gạo ăn? Không có trời làm sao chúng ta có cái thể xác quyền vi như bây giờ? Có khối óc tinh vi như bây giờ? Những cái gì ta có là liên hệ với trời đất. Thì tại sao không phát triển những gì ta có? Càng phát triển thì càng quán thông, càng thông quán thông thì càng minh tất cả những sự việc. Khi mà chúng ta biết được rồi thì chúng ta mới sửa tâm sửa tánh được. Ăn cơm trời nói chuyện đời, ăn cơm trời sân si giận hờn là ma quỷ. Tâm tối mới giận hờn, sáng suốt chỉ hòa cảm để nhận định và thăng tiến mà thôi. Cho nên người tu cần tránh mới trở về cái vốn căn bản. Một giờ thiền các bạn là lấy lại những cái gì các bạn đã mất. Chứ không phải các bạn là người ngu đâu. Đã mất bao nhiêu kiếp bây giờ sẽ lại trong thanh tịnh, đạt cái ánh sáng thành định đó. Cho nên cái điều quan trọng mà các bạn băng lòng làm, các bạn làm việc lớn, cho nên rất khó thấy soi hồn pháp luân thiền định, nhưng khó. Kiên nhẫn không? Chịu làm không? Nhịn nhục làm không? Tiếp tục làm hay là không? Cái gì người lưng chừng rồi bỏ, không thích, rồi trở lại phản pháp, chửi, tu cái này nó hại quá, rồi sanh ra một cái ý nghĩ khác, thế một cái ý nghĩ khác xảy ra, thì chỉ hướng con đường chánh trị mà thôi, không có một con đường nào hết. Qua cõi âm cũng bị kẹt chánh trị, mà làm cái gì cũng bị kẹt chánh trị hết. Rồi cuối cùng mới thấy kết quả con người đó đi đến đâu. Còn đằng này người ta có một đường một lối, cứ thực hành cho tới cùng. Ta nói tu chết bỏ. Trong lúc mình phiền muộn, mình muốn tu chết bỏ. Chán đời, tu chết bỏ. Nhưng mà tới lúc tu là chán cái lúc tu. Đóng cửa lại. Tâm thức đâu có mở. Cái bông nở phải phát triển lên nó mới có hương thơm. Vừa bông vừa nở, vừa đóng kín lại nó chỉ hư, sắp tạc. cái gì thấy trước mắt. Cho nên tôi hiểu rõ cái đường lối tu học của vô vi mà hành. Cho nên vô vi không can thiệp chuyện của mỗi cá nhân. Họ làm, tâm làm thân chịu rõ ràng. Và họ cố gắng xây dựng chính họ, họ tăng hưởng tới vô cùng. Độc lập tự do phát triển, làm chủ thể xác, làm chủ cái tiểu thiên địa. Thì không có lệ thuộc ngoại cảnh nữa. Vì họ rời ngoại cảnh này, ngoại cảnh không có bám họ được nữa. Cho nên các bạn niệm Phật thét rồi, thiền thét rồi. Đố cái chuyện gì mà ai tới nói trong tai mình nữa, thị phi, quên mất. Nghe đó rồi quên, không có giữ nữa. Người nào mà thật làm tu, không bao giờ nhớ được chuyện đời. Chuyện đời chỉ có tranh chấp thôi, không có phát triển. Mà thậm chí giữa bạn đạo và bạn đạo mà chưa sáng, nó cũng xích mích với nhau. Là tại là cái trí nó chưa sáng, nó xích mích. Còn trí sáng là nó thật sự nhịn nhục. Và những người nhịn nhục đó là cảm động của người khác. Trong bạn đạo chịu tu, rồi tự nhiên người thiền phát sát cũng có thể nói về đạo lý, nói về sự giác cao siêu cho mọi người thích tâm, mọi người phải hướng về đó. Cho nên bạn đạo có quyền thuyết giảng để giúp đỡ cho nhau, và nói sự thật mà thôi. Còn xảo trá thì đối với vô vi, cứ đăm đăm nhìn là họ cứ tự nhiên họ rớt. Đã nhiều kỳ rồi, vô vi đã bị thử nhiều kỳ, mà chứng thật nhiều kỳ. Những người nào mà gian dối thì tự nó sợ. Thì chúng ta không có hung hăng, không có hành động hung hăng với bất cứ ai. Chỉ giữ tâm là tu mà thôi. Cho nên kiếp này gặp được cái pháp là may mắn lắm. Thì chúng ta phải hết lòng thanh tịnh, lo tu dưỡng. Là cái điều chánh, điều cần thiết trong kiếp này tạm bỡ mấy chục năm. Đây là chúng ta phải thấy người này đi tới người khác đi, đầu tay vĩnh viễn ở. Mà họ đi với cái chiều hướng trong lành thanh nhẹ, thì mình chúc mừng cho họ thành công trong thành tựu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tu nên cố gắng tu. Các bạn không có quan phí đâu. Tôi năm nay 71, tôi được diễn kiến các bạn là rất hy hữu. Lúc trẻ tôi nghĩ chừng 30 tuổi tôi chết rồi, là 40 tuổi. Cái đầu óc khùng quẫn không hiểu được cái chuyện gì, luôn luôn gây sự bực tức cho chính mình. Nhờ tu nó khai mở ra, tôi cũng được chuyển hạn như thế này, được vui, được khỏe, được mỗi năm có cơ hội gặp các bạn. Cho nên cái đường tiến về tâm linh nó trường sanh bất tử. Phần hồn chúng ta cảm thức là trường sanh bất tử, tình cái xác không được nhờ Phật. Tâm chúng ta không có nghèo nàn, chết khổ đâu. Người không hiểu nó sợ chết khổ, ta hiểu không có chết khổ. Sung sướng ra đi. Cho nên hôm nay vui tôi về đây được tái ngộ các bạn. Tôi mong các bạn tiếp tục lo tu thiền, xây dựng cho chính mình. Trời cho ta mảnh đất là tiểu thiên địa này, một của cải vô cùng lớn. Mà chúng ta không khai thác là chúng ta là người nghèo nàn nhất giữa vũ trụ này. Chúng ta liên hệ với cả không vũ trụ. Sự sống của chúng ta là do vũ trụ quang ban chiếu hàng ngày hàng giờ. Mà chúng ta không thật tâm tham thiền, chúng ta làm sao học được cái lực học thăng hoa có chấn động vũ trụ mà tiến về trời Phật. Cho nên càng tu càng nhẹ, nhiều người ngồi đâu 2-3 tiếng không thấy gì. Nó nhẹ rồi. Chấn động của cơ tạng nó đã hòa hợp với chấn động của tự nhiên nên mới ngồi được lâu. Nên tôi mong rằng các bạn đã ý thức được một phần và sẽ tiếp tục hơn nữa. Vì đường của chúng ta phải đi, và những gì chúng ta đã mất phải một kỳ công mới khôi phục lại đó. Lấy lại những cái gì chúng ta mất, thanh tịnh mất, thì trí em có sáng. Hôm nay tiện tôi về đây, các bạn tu thiền nó cũng có nhiều chuyện thắc mắc. Thì chúng ta bàn bạc cho vui, hàn huyên lại những cái lời mong muốn và hóa giải, để cho mọi người tự thức và tự tiến ở tương lai. Thành thật cảm ơn bạn.
Dạ, kính thưa Thầy, xin Đức Thầy phân tách vụ Hoàng Sony xin đắc đạo và một nhóm người vẫn còn theo Hoàng Sony.
Hoàng Sony đắc đạo thì Hoàng Sony đắc đạo của đường lối phát triển của Hoàng Sony. Của chúng ta đang tu, cái nghiệp duyên chúng ta phải giải chúng ta mới đắc đạo. Cái chuyện đó là chuyện của Hoàng Sony. Mà nếu chúng ta cảm thấy Hoàng Sony làm đúng, mà chúng ta thấy nhận định khi mà Hoàng Sony nói chuyện mà chúng ta cảm động được. Cảm động được lòng chúng ta kinh phục người, vì người đã tu khổ công mới có ngày hôm nay. Nếu không có khổ công tu học, không bao giờ có ngày. Cho nên bản đạo vô vi có quyền khuyến khích những người tu đã xưng đắc, xưng cha xưng chúa cũng được. Cái chúa là chúa càng không vũ trụ thì mình để tới tối cao, hết sức cao mà chịu không nổi thì xuống. Cái đó là chứng minh rõ ràng. Cái nào phải nó là phải đúng của nó, mà cái không đúng thì nó phải rớt rớt. Chuyện gì chúng ta phải lo. Hoàng Sony là chuyện của Hoàng Sony. Hoàng Sony mà nó đổ được bản đạo, mà thuyết giảng bản đạo thích, mà bản đạo thấy nhờ nó mà học được nhiều, thì cái đó là quý của bản đạo vô vi. Chúng ta phải theo dõi học, hay là chúng ta có cái gì hay hơn nó, và chúng ta giúp cho nó. Trong tình anh em chúng ta phê bình thẳng thắn, những cái sai lầm của nó chúng ta phải phê bình. Càng phê bình nếu nó tu đắc thanh tịnh, càng phê bình nó càng nhận và nó càng tiến. Cho nên nhiều Hoàng Sô Ni cũng có nói tôi, con tu ra con đâu có làm cái gì mà nói đạo người ta cho là tà. Tôi nói con mới tà một năm mà thầy tà bốn mấy năm rồi, vẫn vậy thôi. Nhờ ta mới thanh tịnh, người ta phê bình mà ta không hiểu mình càng tu nhiều mình mới thanh tịnh. Thành ra nó cũng phải đổi cái tần số đó, chứ đừng có cắt người ta, đừng có giận người ta, nếu là tôi giúp người ta mà người ta còn chửi tôi, khò, cảm ơn người ta, mới là đúng. Người thanh tịnh không bao giờ tính toán hơn thua với người khác. Nhờ người khác mà mình càng ngày càng thanh tịnh, cho nên khuyên bạn đạo người nào mà ý thức được tu hiểu được đạo, nói đạo cho bạn đạo nghe. Cho bạn đạo thích ba, mình mới có cơ hội lui về thành. Muốn lên cao, phải nhận sự kích bác, kích động và phản động. Chứ đừng lên, kêu người ta nịnh bợ, tôn trọng, là mình chỉ có đi xuống thôi. Kích bác chừng nào, thành quả lo. Cảm ơn người kích bác. Cho nên trong bạn đạo muốn nhiều tiếng một người cũng như một sắc mà biến thành thép. Phải qua bao nhiêu ngàn độ, điêu luyện rồi nó mới thành thế. Cho nên người tu nói đắc đạo, dù xuống thế gian giảng cũng phải bị ngồi, cũng như vô trong lò lửa, đốt thêm có sự thấp hay là giả. Còn mình sợ tránh né là chính mình là ta rồi, làm sao mình chê nó ta được. Không có tránh né, trực diện. Người tu duy duy là phải trách diện chứ không có tránh né, không cần tránh né.
Dạ thưa cô, câu hỏi kế tiếp của cùng một bạn đạo đó là thế nào, tại sao có chuyện tu thiền và dựa vào tha lực để mong mau chứng đắc?
Tha lực là duyên duyên của mọi người, cũng như cái duyên của mọi người, của con người là à, tôi thích, tôi thuộc về hệ thống của Quan Thánh, tôi thuộc về hệ thống của Quan Âm, à, tôi thuộc về Di Lạc, tôi thuộc cái gì đó, là cái nguyên ý của họ, họ thích cái luồng điện đó, họ nói bôi theo luồng điện đó, họ đi lên. Không có thích, tùy cái duyên của họ, trình độ của họ về căn đó, họ mới đi về đó. Còn căn gốc của họ không có gì thì đâu có đi về đâu được. Có nhiều người có nói mấy họ cũng nghe, mà cái người mới mở miệng nói là họ thích, cái duyên điểm của họ thích hợp họ đi phải tiến theo đó.
Kính thưa quý bạn nào có muốn lên trên máy ghi âm để hỏi thẳng với Đức Thầy không? Được, tôi xin mời anh.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý vị bạn đạo. Cái câu hỏi này là tôi mới nghe đây, giờ tôi có tự nhiên cái linh tính của tôi nó bừng sáng ra, và cái câu hỏi này bây giờ tức là nó chỉ có mấy phút trước là tôi nghe cái vụ nói là ông Hoàng Suni đấy, tôi không hiểu ông ta là bạn đạo của chúng ta hay là một người của đạo khác. Và khi mà quý vị đây nêu ra câu hỏi đó, tôi không hiểu ông ta là môn phái nào. Vậy xin quý vị cho biết rằng ông ta có phải là tu vô vi không? Và các cái ấn chứng về cái sự thành công của ông đó như thế nào, xin quý vị cho biết thêm cho rõ ràng. Cảm ơn quý vị.
Có tài liệu đầy đủ ở video đại hội. Trong video đại hội nó có một cái crossfire cũng như bên Mỹ, vạch hết lý hết tình để hiểu người đó khả năng đến đâu. Thì mình coi mình thấy sự thanh tịnh của họ đến đâu. Mà nếu họ thật sự có thanh tịnh thì mình hỏi nó họ đó có sao. Bạn đạo mà. Quảng số đi trước kia cũng đã ở đây rồi. Cũng tu ở tâm cấp này. Các thiền viện, các nhân cũng có tu. Mà nhiều người không có hiểu sự khổ công của người. Rồi đâm ra nghi nan. Đừng có nghi nan, mình tấn công nó chứ đừng có nghi nan. Nếu nó thật sự thanh tịnh, mình cứ tấn công nó. Rồi sự thanh tịnh nó sẽ cảm hóa, cảm động lòng chúng ta cùng tiến. Anh em ơi, không có xa lạ.
Nếu mà chúng ta chỉ có tu thiền không thì có đủ để hoàn tất và thăng tiến trong việc đời đạo song tu, hay là kiến thức ở trường học và từ công việc làm cộng với thiền tu là bổ ích và lợi ích nhiều hơn?
Cần tu để đạt sự thanh tịnh, rồi mình mới nhờ đời mà tiến, nhờ hoàn cảnh mà tiến. Mình quán thông là mình tiến. Sự kích động đến với mình mà mình không có rối loạn vẫn giải được là nhờ cái thiền nó mới thanh tịnh. Cái ý lực mạnh mẽ đó nó giúp cho phần hồn tiến hóa và thể xác được an nhiên tốt đẹp. Cho nên phải đời đạo sống tu là vậy.
Làm sao ta có thể tạo được sự liên hệ và tình thương yêu đối với Thượng Đế? Có phải thương yêu chính bản thân mình và thương yêu muôn loài vạn vật một cách chân thành là đã thương yêu Thượng Đế hay không?
Thiếu thanh tịnh thì đừng nói chuyện thương yêu. Cho nên chỉ cần cái pháp để đạt tới thanh tịnh rồi phải biết thương yêu muôn loài vạn vật. Khi mình thanh tịnh mình thấy nguyên lý của muôn loài vạn vật là một, đang tiến hóa sau sự kích động và phản động. Chứ không ai thua ai. Không ai mất cơ hội, có cơ hội luôn luôn. Cũng như chúng ta, mặt trời chiếu chúng ta luôn luôn, mà chúng có người nhận được và có người không nhận được. Người thích mặt trời và người không thích mặt trời. Vì đã không có kiên nhẫn thanh tịnh để phân tách mặt trời đem lại sự hữu ích gì cho chúng họ. Từ khi mà phân tách được, hiểu được, thì chúng ta thích mặt trời hơn, thay vì trong bóng tối.
Nếu tánh vẫn giữ và tu thiền đều đặn thì có được tiến triển thật sự hay không? Tức là tánh mê chấp vẫn còn mà có thể thấy Mô Ni Châu và hồn hay không?
Còn tánh mê chấp là nó ở cái tần số thấp hơn, làm sao nó thấy Mô Ni Châu được? Nó giải mở thăng tiến đi lên nó mới thấy Mô Ni Châu sáng suốt, xuất hồn. Nó buông bỏ tình đời nó mới nhẹ, mà ôm tình đời nó nặng làm sao nó bay được. cái tâm ta nghĩ chuyện duyên nghiệp thế gian, nói chuyện cũng là đứt khúc đứt tận chứ không có được thông suốt, đừng nói chuyện sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải buông bỏ chuyện đời, tâm chúng ta thanh tịnh.
Thưa Thầy, có phải cái câu thơ mỗi bước chân đi một niệm hành mà Thầy thường nói và theo những cái câu thơ đó dọc theo đường niệm hành ở thiền viện hay không? Có ý nói rằng mỗi bước chân của người hành thiền là một niệm hành trong cả cuộc đời của họ, bất cứ ở đâu?
Bất cứ ở đâu thì mỗi bước chân đi là một niệm hành. Chúng ta niệm, chúng ta phải ý thức làm sao tinh cẩn được cuộc đời được. Làm sao tôi có ý lực, tôi có cơ thể như thế này đi được, gió đâu, cấu trúc từ đâu mà tôi. Cho nên một bước chân đi là một niệm hành. Nó từ xa xăm đến, không dễ gì các bạn có cái chinh, không dễ gì mà các bạn có suy suy. Đấng tạo hóa là ân ban cho chúng ta lục điển đại bi, cấu trúc nhiều kiếp chúng ta hình thành, được chúng ta bây giờ nghe tới duyên đạo chúng ta thích đạo, chính những trước kia chúng ta cũng ở trong nơi đó. Cho nên một bước chân đi một niệm hành, để ý thức cái chuyện chúng ta đi. Ta niệm Phật là ta hiểu nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ. Khi mà bước một bước đi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ta hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Và nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thì toàn thân mình quan thông được. Mình thấy rõ vị trí mình hơn. Vốn của mình là trong thanh tịnh. Thì đi càng thanh tịnh, càng đi càng thanh tịnh. Không thấy mệt mỏi. Mà người nói tôi đi cho có chừng đúng mấy chục bước rồi tôi về tôi nghĩ mệt. Chơi cho mình tu. Người tu phải ý thức rõ tôi làm cái này không cho chỗ nào, một cử một động tôi phải quy về thanh tịnh, tôi mới sáng suốt và tôi mới quán thông, tôi mới thấy rõ hành động của chính tôi. Để tôi sĩ, tu là có cơ hội để tự sửa, cho mới tu và cho giỏi để sửa người khác, không có sửa đâu.
Kính thưa Đức Thầy, trong một cuộn băng của Thầy có nói rằng khi chị Lạc hỏi về chương trình phát huy ở các thiền viện thì Thầy trả lời chỉ có một chương trình nhịn nhục mà thôi. Kính xin Đức Thầy cho chúng con rõ hơn.
Nhịn nhục, chúng ta thấy thiền viện hay không? Chúng ta nhìn lại cái hình ảnh quá khứ, chúng ta thấy đang thấy cụ Mẫn đứng trong cái nhà trống lạnh. Anh Hưng đứng một bên đó, và tất cả những kỷ niệm đó chúng ta không quên. Dù ngày hôm nay những người tiếp tục là các bạn, cũng vẫn nhịn nhục, lên đây tuy xa, nhưng mà lên đây, rồi tìm hiểu với nhau, học hỏi với nhau, rồi trầm tới cộng rau để ăn, mới thấy rõ tình trạng. Tôi rải có một hộp đó, mà bạn nay thì cầm được nói sao tôi đang nhai đây, rồi tôi nuốt vô rồi tôi được cái gì? Sau cái nuốt vô rồi tôi được nhớ cái khí điểm cái cung ứng toàn thân đó, đó là còn thấy khả năng thanh khí điểm của trời đất giúp cho tôi tiến hóa. Vậy tôi có liên hệ với trời đất không? Tôi liên hệ với trời Phật, liên hệ, tôi liên hệ được nguyên điểm từ bi. Nhờ đó tôi mới hiểu được từ bi. Thì tôi tu nữa, càng ngày càng cao dồi rồi, tôi mới thấy nguyên điện từ bi của tôi có. Tôi mới cố gắng tu, hội nhập vô trong cái điện đại bi. Lúc đó tôi mới thấy tình trời trong tôi chứ đâu. Đi đâu kiếm ông trời thì mất công. Tình trời trong tôi, trực tiếp trong tôi. Giờ phút khắc nào cũng trong tôi. Cho nên con khổ là cha khổ, con vui là cha vui. Ngay cảnh đời cũng vậy, hai cha con. Con bệnh là cha cũng bệnh, mà con khỏe là cha khỏe. nó liên hệ với nhau chằng chịt rõ ràng trong cái nguyên điển của từ bi, mà tại vì người ta bị hướng về cái lãnh vực động loạn và quên cái nguyên điển từ bi. Bây giờ chúng ta tu được, chúng xây dựng cái nguyên điển từ bi càng ngày càng lớn mà. Cho nên các bạn tu thời gian, các bạn yêu thương từ tất cả cỏ, yêu thương, bạn đạp trên hộp đá hộp sải, các bạn thấy yêu thương, bạn thấy rõ hộp đá đã đang bị chà đạp, mình có tiếng quá. Thì lúc đó mình mới nhận thức cuộc sống của mình, sự thích bác của tình đời không có bao nhiêu, chà đạp không có bao nhiêu, mình cần nhiều hơn, còn bị chà đạp nhiều hơn. Để cho phần thanh quan mình càng ngày càng sáng suốt, hòa hợp với đại bi của Thượng Đế. Thì lúc đó chúng ta dũng mạnh và không sợ chết. Đi vào nguồn luồng điển của đại bi thì sanh tử một lượt đâu có sợ chết. Chúng ta biết bây giờ chết nhưng mà tôi ở bên kia rồi. Nên bây giờ sống đây mà tâm tôi ở chỗ kia rồi. Người ta chết ta mới về trời được, mà tôi tu tôi nhắm mắt tôi về trời được. Sanh tử một lần, không có sai. Cho nên cái tâm không động. Nhờ hiểu được cái nguyên lý sanh tử một lần, tâm không động. Mới biết được vô sanh bất diệt. Chúng ta ăn cọng cỏ, thấy chết rồi. Cọng cỏ chết rồi. Nhưng mà nó sanh. Nó sanh ở chỗ nào? Nó chuyển chạy trong cơ tạng con người, nó đang làm việc, nó lên khối óc con người và nó phát triển. Do con người tu đến đâu nó là phát triển đến đâu. Trong tử có sanh. Ta ăn cái gì chết nhưng mà nó là sanh. Cho nên con người nhờ sự hy sinh của người khác mà chúng ta có sự sống. Chúng ta phải biết hy sinh cho người khác. Cho nên bạn đạo với bạn đạo phục vụ tận tình. Để thấy tình trời trong ta chứ không đi đâu kiếm tình trời. Phục vụ tận tình là phát triển tình người là có tình trời. Phát tình người càng phát triển thì tình trời sẽ phong phú và tương lai.
Dạ thưa con, tiếp tục về vấn đề thanh tịnh có rất nhiều câu hỏi. Câu hỏi tới là thanh tịnh, tha thứ, thương yêu, nhịn nhục. Cái nào là nhân, cái nào là quả?
Muốn đi tới đi. Từ bi thanh tịnh, căn bản con người á, nói về con người á, thì phải biết tha thứ và thương yêu, lần lần nó mới đi tới thanh tịnh. Trở về với thanh tịnh căn bản, còn chơ thở con người xuống là từ thanh tịnh mà ra. Rồi bây giờ chúng ta làm người chỉ rước động loạn mà thôi. Chạy đi quanh quẩn chạy lại cũng trong cái sự động loạn, mà quên sự thanh tịnh. Mà nếu chúng ta chịu tu, chúng ta sẽ về với thanh tịnh, tức là chúng ta về cái nguồn cội, sáng suốt, vô sanh bất diệt của phần hồn.
Dạ, kính thưa Thầy, tối hôm nay con thiền, con nghe Thầy giảng niệm Phật. Vậy thì thế nào, Thầy giảng thế nào là niệm Phật đúng và niệm Phật sai? Xin Thầy giải thích cho con rõ niệm Phật cách nào là niệm Phật sai.
Niệm Phật mình co lưỡi răng và răng niệm đi, thì chứng minh rõ chấn động trong cơ tạng mình đã đương chuyển chạy, nước miếng chạy là điện chạy. Mà càng niệm, niệm tới mình vô biệt niệm, mình quên hết niệm Phật rồi. Lúc đó là mình nhớ Nam Mô Di Đà Phật, mình thấy nhớ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lúc đó mình thanh tịnh. Mình đi tới đâu mình nhìn họ, không phải là mình tu khá, tu đắc, nhưng mà có thể độ cho những người bơ vơ động loạn. Họ nhìn mình có sự truyền cảm của từ quan của chính mình cho. Cho nên các bạn niệm Phật là các bạn sẽ làm nhiều việc cho nhân sinh. Niệm nhiều đi không sao, không có hại. Khi chúng ta nhìn nhắm mắt, nhìn ngay trung tim chân mày, niệm Nam Mô Di Đà Phật. Niệm một lúc nào chúng ta không còn niệm nữa, chỉ nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Thì đi tới đâu các bạn chỉ đem sự bình an cho chúng ta.
Kính thưa Thầy, Con nghe có một bạn đạo nói là làm pháp luân chiếu minh sau khi thiền, thì bao nhiêu kết quả của cuộc thiền ấy sẽ bị mất hết, như vậy có đúng hay không?
Không phải, thiền không có bao giờ mất, thiền là ổn định và trật tự trở lại. Còn cái chiếu minh là hỗ trợ giúp cho bộ ruột, bộ gan nhàn vậy thôi, để cho cái giờ làm pháp luân thường chuyển là giờ quan trọng. Cái pháp luân thường chuyển là quan trọng. Càng làm pháp luân thường chuyển, ta nói pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Những người đi trước đã nhắc như vậy. Thì cứ càng làm, ở bên trong nó càng mở. Trong đó nó thấy sai. Rồi nó thấy chuyện này chuyện nọ là huệ tâm khai.
Kính thưa Thầy, khí thần là gì? Thần là gì mà khí là gì và ở đâu có khí và ở đâu có thần?
Thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Thì nhờ cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, nó hóa sanh vạn vật, cây cỏ này, cơ con gạo chúng ta ăn, ăn nó thành vật chất. Rồi nó biến sanh nước. Như nhai miếng gạo vô trong miệng nuốt vô thì nó hóa sanh thủy, thủy thành khí. Nha, khí thành thần. Nếu mà các bạn mà không ăn cơm, đố các bạn nói chuyện, mà đố các bạn thấy được, nhìn đói thì không có thấy được. Bởi vì nó đâu có đem ánh sáng vô trong được. Cho nên cơm gạo chúng ta ăn là cái ánh sáng của vũ trụ, chấn động của vũ trụ. Chấn động của vũ trụ quang. Mà ta ăn, ta nhai cho thiệt kỹ vô rồi, nó khỏe mạnh con người, nó sáng suốt. Tranh cãi chuyện này chuyện nọ mà bỏ đói là không có nói gì được. Đấy nguyên lý ông trời nắm. Chứ đừng nói ta mạnh rồi tôi khỏe rồi tôi không sợ ông trời nữa. Sai. Ai nắm, có người nắm người ta mới sanh ra được. Cho nên cái mạng mình là ông trời nắm chứ không phải người phàm nắm. Thì mình tranh chấp cho người ta thiếu có mấy chục ngàn, tức quá tự tự chết là uổng. Không sao đâu. Chuyện của trời rất sắp đặt. Cho nhiều người không hiểu cái nguyên lý, thì đâm ra dễ thất bại. Theo cái tình đời là thất bại, theo nguyên lý của trời đất là trời lúc nào cũng chiếu cố các con, thương yêu và xây dựng, không có bỏ. Chúng ta ăn, chúng ta phủ phạm, chê bai, đó là sai lầm. Cho nên ngày nay có pháp thanh tịnh. Cái pháp có lưỡi răng về răng là đắm cửa đời, mở tâm đạo. Các bạn có lưỡi niệm Phật, đắm cửa đời, mở tâm đạo. Cứ như vậy mà đi.
Dạ thưa Thầy, đây là một câu hỏi về hành thiền. Thưa Thầy, tại sao lúc đang đi lên thì con lại thấy như bị ngừng lại, khó chịu vô cùng?
Vì luồng điển mình còn nhẹ, hạnh đức mình chưa đầy, công phu chưa đúng mức. Tới đó, điển người ta có giới đàng hoàng, nhẹ thì gặp nhẹ hơn, thì lúc đó ta nặng, ta phải hồi lại, thì nó khó chịu. Nhưng nó xả ra, chúng ta hít, chiếu minh, giải nó rồi ngồi lại chứ đâu có sao. Mà đó là cái kỳ công phải làm. Thượng đế đã tạo lập con người ra, bây giờ phải làm trở lộn lại, phải dạy công. Không phải một lúc được, người ta đi về trời hết rồi.
Câu hỏi kế tiếp. Tư cách của người tu vô vi phải làm sao?
Phải lễ độ, phải nhịn nhục, đứng đắn là phải trường chay, diệt dục, phục vụ tối đa, bất cứ từ đâu đưa đến.
Câu hỏi kế tiếp, làm sao biết được người nào là người tu đứng đắn?
Còn coi tinh thần phục vụ của họ tới đâu? Họ làm nửa chừng rồi họ chửi, họ la, cái đó là chưa đứng đắn. Còn họ làm mà thông suốt pháp luân thường chuyển, luồng điển của họ là chỉ có phục vụ, càng phục vụ óc họ càng sáng, tâm họ càng minh, họ hứng thú mà làm việc, không có vụ lợi.
Câu hỏi kế tiếp, thưa ông Tám, con tu thiền vô vi, nhưng người thân trong gia đình theo đạo giáo, đạo pháp môn khác, điều đó có làm cho con đường tu của con bị trì trệ không?
Khi mà tu bất cứ pháp môn nào, mình ý thức cái pháp môn đó thích hợp cho chính mình, phải trì kỳ trí tu, thì không có đếm xỉa những pháp môn bên ngoài. Nếu pháp môn mình hay, mình có khả năng tu, tương lai mình sẽ có cơ hội ảnh hưởng những người đi làm đường lạc lối, trở về với sự chánh giác của chính họ.
Câu hỏi kế tiếp, nghe nói người tu vô vi thường đi thanh lọc cơ thể, vậy thanh lọc như thế nào mới đúng?
Thanh lọc nó tùy theo cái người có bệnh gì, nó yếu bộ phận nào, cái thanh lọc cho nó hồi sinh lại, nó mạnh mẽ, thiền nó mới tốt. Càng ngày càng ăn, càng dồn cục, một ngày ba buổi là nhiều chuyện lắm. Rác ở xã hội này, một ngày ba buổi người ta không rác còn dơ mà. Không ai hút rác còn dơ mà, mình không chịu hút rác mấy chục năm là tự nhiên cơ tạng mình thấy dơ rồi. Độc tố nó ẩn nấp trong đó, không biết lúc nào xuất hiện. Trên đùng cái vô nhà thương là nó tăng xe. Hồi nào giờ bà cụ này hiền lành, không có hại ai nhưng mà tăng xe. Được chính bả hại ai, bả cho ai. Dồn cục nhiều mấy chục năm mà không lo thanh lọc, nhà dơ không lo quét, là phải sanh bệnh. Nguyên lý rất rõ ràng.
Câu hỏi kế tiếp, con ngồi thiền khó dỗ ngủ để nhập định, vì đầu óc vẫn tỉnh táo, vậy làm sao cho dễ ngủ?
Cần niệm Phật nhiều, cho luồng điển nó quân bình, lúc ta nhắm mắt là không còn nhớ chuyện đời. Niệm Phật cho nhiều đi, đừng có thấy Nam Mô Di Đà Phật có 6 chữ, tôi học có 6 chữ, tôi không học 7 chữ, tôi không học, học có 6 chữ tới ngày nay, mấy chục năm học có 6 chữ thôi. Nên tôi muốn nói chuyện kinh kệ tràn gian đại hải, làm chuyện rối loạn khối óc của tôi không có làm, tôi làm trật tự, trong nguyên lý tôi làm mà thôi.
Câu hỏi kế tiếp, con sắp lấy chồng mà anh ấy không thích pháp lý vô vi, như vậy con phải làm sao? Vì con cũng rất yêu thương anh ấy và rất thích được tiếp tục tập thiền.
Con có duyên nợ với anh ấy thì con cứ lo thanh toán cái nợ cho nó xong đi. Chứ đâu có gì anh không thích pháp lý vô vi, thì con cứ niệm Phật, con sống với anh lần lần rồi, ảnh hưởng anh lần lần. Có nhiều người trước kia không thích pháp lý vô vi vì ta chưa hiểu. Ta chưa hiểu cái dũng chí và cái nhịn nhục của người vô vi, cho nên ta khó hòa. Ta tưởng là cái đạo này đạo ăn cướp, giật tiền người ta. Còn cái đạo này nó tự nhiên nó phát tâm, nó in sách in kinh cho người ta, mà không có tổ chức nào ở sau lưng. Nó không đi làm cu li khổ cực, mà nó dám đóng gương mục, đóng tiền cho những cuốn sách chân lý để cứu đời. Đó là nó nguyện tạo hạnh đức ở kiếp này. Cho nên người tu vô vi khắp thế giới bao nhiêu năm nay đâu có lấy tiền ăn đâu. Không có lời một xu, cái gì cũng giúp đỡ thôi. Để tự giải nghiệp tâm, biết nghiệp.
Câu hỏi kế tiếp. Nghe nhiều người nói tu thiền vô vi sẽ trở nên không lanh lợi, mà trở nên chậm chạp và không thích ham đời. Như vậy có đúng không?
Chậm chạp là chậm chạp trong cái lề lối ăn cướp, ăn gian, không gạt người ta là nó chậm chạp lắm. Còn cái mà kêu bằng thanh tịnh, cởi mở, xây dựng cho chung thì nó không có